năm châu bốn biển, từng cây từng đồi tranh gian, đạo Phật ngày nay.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại kinh nghiệm niết bàn, tức kinh Đa Thiên Đàm Đạo phần 8, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 30 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là buổi học cuối cùng về một đề tài rất quan trọng và có thể nói quan trọng nhất ở trong Phật giáo, đó là kinh nghiệm về niết bàn. Sở dĩ gọi đề tài này là quan trọng nhất trong Phật giáo là vì sự mô tả và phân tích của nó đó có thể dẫn đến rất nhiều sự ngộ nhận khác nhau. Có những đối tượng, có những đối vật, sự mô tả càng chính xác chừng nào sẽ làm cho người cảm nhận hiểu được bản chất nhiều chừng đó. Nhưng đối với bản chất của Niết Bàn, các sự mô tả về ngôn ngữ khéo léo nhất của con người đều gặp phải rất nhiều sự giới hạn của nó. Đôi lúc càng mô tả càng làm cho người khác hiểu sai, hiểu lầm. Chúng tôi đặt tựa đề của buổi học này là kinh nghiệm về Niết Bàn vì có hai lý do. Thứ nhất, cách tiếp cận của nhà sư Na Tiên về bản chất của Niết Bàn dựa theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Và thứ hai đó, kinh nghiệm đó không nhất thiết phải được mô tả bằng những gì con người đã thực sự kinh qua, tức là kinh nghiệm bản thân, mà nó có thể là một sự nhận thức của con mắt, của lỗ tai, mũi, sự miệng, thân xúc chạm và ý tưởng, nhận thức. Hay nói cách khác, đây là một loại hình kinh nghiệm dựa trên nền tảng của sự quan sát với sự hỗ trợ của các giác quan. Các mô tả về bản chất của Niết Bàn ở trong các kinh điển thường thống nhất ở chỗ là xoáy vào cái trọng tâm của bản chất Niết Bàn là gì. Trong khi đó, ngài Na Tiên lại tiếp cận nó ở dưới một góc độ hoàn toàn mới, tức là mô tả về kinh nghiệm của Niết Bàn. Khi đề cập đến kinh nghiệm, người ta thường hiểu rằng trong đó có một chủ thể nhận thức dựa trên những đối tượng trong một bối cảnh, trong một thời điểm nhất định nào đó. Sự nhận thức đó đã tạo ra một phản ứng về tri giác. Phản ứng tri giác này được tồn tại lại với một dạng thức nhận thức. Và mỗi khi các tình huống tương tự được diễn ra, thói quen nhận thức đó làm cho cái năng lực kiến thức về sự kiện này trỗi dậy như là một bản năng. Sự trỗi dậy đó làm cho con người có cùng một nhận thức đánh giá về những gì tương đồng giữa hiện tại và quá khứ, cũng như là giữa hiện tại và vị lai. Dĩ nhiên là cái mức độ tương đồng nhận thức nó không nhất thiết chuẩn xác 100%. Có thể dựa trên cơ sở đó để dẫn đến những tri thức thuộc về tri luận hay là suy luận của con người. Như vậy toàn bộ mảng kiến thức của con người đặt trên nền tảng của giáo dục đều gắn liền đến chủ nghĩa kinh nghiệm. Thế hệ đi trước truyền thừa kinh nghiệm cho thế hệ đi sau, ông bà cha mẹ truyền trao kiến thức về đạo đức, về đời sống cho thế hệ con cháu của mình, đều ít nhiều liên hệ đến kinh nghiệm của bản thân hoặc là kinh nghiệm của tha nhân. Hay nói cách khác là các hệ thống triết học phần lớn đều thừa nhận Bản chất của kinh nghiệm là một loại hình tri thức, hay nói cách khác là nhận thức, kiến thức của con người có thể được xuất phát từ kinh nghiệm. Có một điều mà chúng ta cần lưu tâm, dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm để phát khởi tri thức có thể được xem như là con đường vắng tắt nhất. Trong các tình huống với xác suất lặp đi lặp lại nhiều lần giống nhau, người ta dẫn đến một phán đoán về tri thức, vì cái đó nó tạo ra sự khuôn rằng, tạo ra tất cả những bản sao, và vì đó năng lực của phát minh phát kiến sẽ có thể bị đóng bít. Nghĩa là ai sống với chủ nghĩa kinh nghiệm nhiều chừng nào thì năng lực phân tích của người đó có thể bị giảm, bởi vì chủ nghĩa kinh nghiệm là một kho tàng của bộ nhớ. Ai có bộ nhớ nhiều chừng nào thì khả năng mô tả sẽ tỷ lệ thuận chừng đó. Mô tả càng phong phú thì bản chất của sự phân tích liên hệ đến gốc rễ của sự mô tả sẽ bị giảm đi. Cho nên sống với kinh nghiệm được gọi là sống với quá khứ, sống với các sự kiện, con người, dữ liệu, tình huống đã từng diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nó có thể kéo dài đến những chuỗi thời gian trong kiếp quá khứ hay là nhiều kiếp quá khứ về trước, và nó có thể tạo tiền đề như là một chất xúc tác cần thiết hoặc là một quán tính căn bản để giúp cho con người có thể lấy những tri thức đã từng có mặt ở trong quá khứ làm nền tảng để nhận định đánh giá những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Tất cả mọi nhận thức thuộc về suy luận, quy nạp, tổng hợp, loại suy đều ít nhiều đặt trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm. Phần lớn con người dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân, những gì đã từng diễn ra với bản thân mình để lại một vết hằn, một dấu ấn khó quên lắm. Và khi tất cả những giá trị của dấu ấn và vết hằn đó được nâng lên thành chân lý đó, mới có thể trở thành nếp suy nghĩ, cá tánh, hoặc là nó tạo cho con người có một ảo giác rằng là tất cả những cái đó không thể nào thay đổi được. Nếu không khéo, theo nhà Phật, thì chủ nghĩa kinh nghiệm là những lớp phủ trùm lên cái tôi, làm cho cái tôi đó có mặt ở trong vũ trụ này với rất nhiều sự bảo hộ và bao biện. Sống với chủ nghĩa kinh nghiệm thiếu sự hướng dẫn của tuệ giác đó, thì cái tôi đó ngày càng lớn mạnh, ngày càng khống chế con người. Như vậy đặt khái niệm kinh nghiệm về Niết Bàn có phải là hạ gục bản chất của Niết Bàn ở trong nhận thức của cái tôi? Vì như vừa nói, phần lớn tất cả các tri thức về tri giác liên hệ đến chủ nghĩa kinh nghiệm đều gắn liền với một cái tôi nào đó. Cái tôi nhận thức, cái tôi cảm nhận, cái tôi đánh giá, cái tôi đã từng trải qua những sự kiện ABC trong quá khứ. Như vậy, khi chúng ta nói đến kinh nghiệm về Niết Bàn, cái kinh nghiệm đó nó có gắn liền với cái tôi hay không? Để trả lời câu hỏi này đó, quý vị chỉ cần nhớ lại bài học về bản chất vô ngã ở mấy tuần trước đó. Khi đề cập đến vô ngã, nhà Phật không có ý định cho rằng tất cả mọi sự vật diễn ra đối với con người thông qua thấy, nghe, ngửi, biết là không có gì cả. Ở đây Đức Phật chỉ muốn nhắn gửi đến chúng ta rằng cái tổ hợp nhận thức thể hiện qua bốn yếu tính thấy, nghe, ngửi, biết đó mang tính điều kiện và tổ hợp, và vì đó nó không có giá trị thường tại bất biến. Chính vì thế cái tôi đừng bám víu theo nó để trở thành một gánh nặng trói buộc con người trong nỗi khổ và niềm đau. Hay nói một cách khác là nhà Phật phân tích cái tôi trở thành là tính không thực thể, hay còn gọi là vô ngã. Do đó khi đề cập đến bản chất kinh nghiệm trong Niết Bàn thì chúng ta cũng đề cập đến cái chất liệu vô ngã đó, ở trong trạng thái tỉnh tại an lạc nhất mà con người có thể đạt được sau quá trình thực tập và rèn luyện tâm tánh của bản thân. Vì đó đề cập đến kinh nghiệm về Niết Bàn thì chúng ta nhận dạng bản chất của Niết Bàn từ các góc độ kinh nghiệm của bản thân và tha nhân. Nó có thể là một kinh nghiệm dựa trên những mô tả về ngôn ngữ, nhưng cũng có thể là kinh nghiệm dựa trên sự quan sát về ngôn ngữ của thân thể, biểu đạt một cách thông thường, không hề có một sự gượng gạo hay là can thiệp của một cái tôi nằm ở tránh giữa trong bản chất của sự thể hiện đó. Chúng tôi giới thiệu một cách bao quát như vậy để chúng ta thấy rất rõ rằng là bản chất của Niết Bàn không phải là một cảnh giới. Tạm gọi nó là một trạng thái vì nó liên hệ đến tình trạng tỉnh thức của tâm. Trong văn học Phật giáo dân gian, chúng ta vẫn sử dụng những khái niệm như là cảnh giới Niết Bàn, thành Niết Bàn, nhà Niết Bàn. Và do đó nếu không hiểu được ý niệm trong sự mô tả sử dụng các khái niệm vật lý đó, chúng ta có thể ngộ nhận Niết Bàn như là một cảnh giới. Chẳng hạn như chúng ta có thể đồng hóa nó với thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Đẳng thức hóa Niết Bàn với một cảnh giới vật lý, dầu bản chất vật lý đó gắn liền với trạng thái an lạc tột đỉnh của con người, đều là những sai lầm ở ngay cái thức chúng ta đặt vấn đề. Trước khi đi vào phân tích sự giải thích về Niết Bàn trên góc độ của kinh nghiệm như là đóng góp rất là mới của nhà sư Na Tiên, chúng ta có thể điểm qua về bốn cách mô tả về bản chất của Niết Bàn. Tại sao cái khái niệm tâm lý tỉnh tại an lạc nhất lại có ít nhất là bốn cách mô tả khác nhau? Là bởi vì sự mô tả bằng ngôn ngữ giới hạn của con người có thể làm hạn cuộc nội dung cũng như là ngoại hàm của Niết Bàn. Chính vì thế mà nó có nhiều góc độ tiếp cận khác nhau để cho con người có thể cảm nhận được tùy theo căn tánh và sở thích của con người hành giả. Mô tả thông thường nhất về bản chất của Niết Bàn là dựa trên cấu trúc phủ định từ, hay còn gọi là mô tả phủ định. Ở trong thế giới của tâm linh, trên nền tảng của Phật giáo đó, những gì cao siêu nhất, quyền diệu nhất, khó mô tả nhất thì được sử dụng bằng cấu trúc mô tả phủ định. Bản chất của sự mô tả phủ định là một sự loại trừ. Khi tất cả các đối tượng trong sự loại trừ liên hệ đến tính không phải cái được mô tả thì cái còn lại chính là nội dung chính yếu của cái được mô tả. Ví dụ như ở trong lớp học chúng ta có một vị Phật tử nào đó hành Bồ Tát đạo, phát tâm cúng dường bố thí giúp đỡ những người bị tá áp, bất hạnh trong cuộc đời một cách là không có hạn cuộc, không gián đoạn, với lòng tùy hỷ hân hoan, dầu điều kiện phương tiện có hay không vẫn tiếp tục làm. Người đó thường giấu tông tích của mình, chỉ có một vài người biết, chẳng hạn như thầy chủ trì. Thì lúc đó thầy chủ trì mô tả về thân hình, vóc dáng của người được gọi là thực hành Bồ Tát đạo đó cho những người chưa từng chứng kiến hoặc là thấy rồi mà chưa biết danh tính của người là ai. Thì rõ ràng sự mô tả đó là một cái gì đó rất khó. Cách đơn giản nhất để cho sự mô tả này liên hệ đến bản chất thật của người trong cuộc thì thường được diễn ra bằng cách phủ định. Ví dụ như trong ngôi chùa có tất cả là 300 người, chỉ cần mô tả phủ định cái người có thói quen nói nhiều không phải là người tu hành Bồ Tát, người có thói quen ganh tị không phải là người đang tu hành Bồ Tát, người có thói quen không hoan hỷ, không rộng lượng, không thứ tha, không dấn thân hoặc ai nài nỉ van xin lắm á, thì mới sót ra được một chút cái lòng thương. Tức là cứ loại trừ từ từ, loại trừ đến độ không còn gì để loại trừ nữa, thì người còn lại cuối cùng đó chính là người được mô tả. Cái thứ mô tả này là một cái gì đó chúng ta hơi dài dòng nhưng là rất hay, bởi vì bản chất của Niết Bàn là một cái gì đó rất cao siêu huyền diệu, liên hệ đến chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân. Nhưng là một người phàm kẻ tục chưa chứng đắc Niết Bàn, làm thế nào có thể mô tả được bản chất của Niết Bàn thật không à? Cho nên phải dùng cái cấu trúc phủ định đó. Chẳng hạn như cứ mỗi lần người thuyết giảng ở trên giảng đường được quý Phật tử tặng cho một cốc nước như thế này, dầu không khác nhưng mà đôi lúc đó, các vị giảng sư đều uống, chẳng hạn đưa cốc nước vào trong miệng, ở dưới quý Phật tử nhìn thấy trên bàn á cái chai nước hiệu là Lavia. Quý vị có thể hình dung theo cách thức chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình, người đã từng uống loại nước này và nói rằng chắc chắn là ông thầy uống cái ly nước Lavia này vô sẽ không phải lo lắng về bị chột bụng, tào tháo rượu, rất an toàn, bởi vì nước đó là nước sản xuất bằng những cái công nghệ hiện đại của một công ty rất có uy tín của Pháp. Cái gì đã làm cho quý vị mạnh dạn đi đến một kết luận như vậy là bởi vì cái chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình và những người khác khi sử dụng loại nước này cảm thấy rất an toàn. Nhưng cái mức độ của loại nước này nó thơm thơm, ngon ngon, thơm như thế nào, ngon ra làm sao, mức độ nhiều hay ít, chắc chắn rằng là sự mô tả của những người đã từng uống cũng chưa chắc nó chuẩn xác với những cái đang được mô tả. Bởi vì nội dung của cái được mô tả đó hoàn toàn khác với các ngôn ngữ được sử dụng để mô tả về nó. Có nghĩa là cái thực tại và sự mô tả về thực tại là hai cái vốn rất khác nhau. Nó có cùng những mẫu số nhất định để chúng ta có thể cảm nhận được thông qua sự giao tế sinh hoạt hàng ngày thôi. Chỉ cho rằng sự mô tả đó là bản chất thật của nội dung được mô tả là một sai lầm. Ví dụ như vài hôm nữa đến ngày rằm tháng 11, những nhà thơ đã từng thưởng ngoạn cái đêm trăng rằm tháng 11 của những năm trước đó, muốn mời gọi thêm các nhà thơ thân hữu với mình đến chùa An Phú ngồi ngắm trăng, làm thơ Phật, lãnh lễ, hành trì, không có gì xuống cho bằng hạnh phúc lớn lắm. Ngày hôm sau khi ra về được thầy chủ trì tặng cho một món quà đó. Cái mô tả đó rất hấp dẫn, mà để cảm nhận được bản chất của vầng trăng văn vật chiếu soi tạo ra một không gian hữu tình mà ai có mặt ở đó không tức cảnh sanh tình không phải là một nhà thơ thật sự, khó có thể làm cho con người ta cảm nhận được nó như thế nào ở góc độ là phản ánh được bản chất thật của đó ta làm sao. Sự mô tả về vầng trăng và bản chất của vầng trăng là hai cái khác nhau. Mô tả thuộc về cái vỏ, vầng trăng á thuộc về cái thực. Cái vỏ của thực tại đó có thể phản ánh được mấy mươi phần trăm của thực tại, nhưng không ai dám cam đoan rằng là nó chính là bản chất của thực tại. Sự đồng hóa về mô tả với bản chất của thực tại là một sai lầm. Ví dụ như chúng ta nói cái vầng trăng nó có một cái ánh sáng chiếu soi dịu dàng, không có gắt như là mặt trời, vẫn có thể giúp cho người ta đi trên những con đường không bị sợ vấp ngã vân vân. Rồi một người nào đó đến cái mùa lễ đồng đèn chẳng hạn, sử dụng các loại đồng đèn với những loại kiến đặc biệt tạo ra một ánh sáng tương phản na ná giống như vầng trăng. Một cậu bé chưa có nhận thức khi nghe mô tả về vầng trăng ở trong một buổi học và nhìn thấy một cái lồng đèn có một cái ánh sáng chiếu soi y hình như là những gì mình được mô tả, sẽ có cảm giác ngộ nhận rằng cái lồng đèn đó chính là vầng trăng. Hay là cái khác là dựa vào bản chất mô tả để đánh đồng sự mô tả đó là một thực tại, sẽ dẫn đến các ngộ nhận rất đáng tiếc. Chính vì thế mà kinh điển nhà Phật đã đặt nặng rất nhiều về cái phong cách mô tả phủ định để nói về bản chất thực của Niết Bàn là như thế nào. Hầu như 80% mô tả Niết Bàn trong kinh điển dựa vào mô tả phủ định. Chúng tôi xin liệt kê ra một số mô tả căn bản dựa trên cấu trúc phủ định từ bằng một cái tiếp phủ tiếp đầu ngữ ngược lại với nội dung được mô tả để nói về bản chất của Niết Bàn. Chẳng hạn như trong kinh nói Niết Bàn là sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt là một phủ định. Nếu sanh tử là một khổ đau thì bản chất của Niết Bàn là sự kết thúc sự khổ đau đó. Chúng ta không nói Niết Bàn là cái gì, lấy cái đối tượng khổ nhất, sợ nhất, khủng hoảng nhất của con người tượng trưng cho nỗi khổ niềm đau, sự chấm dứt những cái đó được gọi là Niết Bàn. Hoặc là Niết Bàn là sự kết thúc của phiền não và các loại độc tố của lòng tham, lòng sân, lòng si. Mỗi khi bà vợ hay ông chồng nổi cơn tam mành lục tặc, cơ sân hận trỗi dậy đùng đùng, mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập, quát tháo, hoặc là im thinh thích, không nói, không rằng, không ăn, không ngủ, trở nên lạnh nhạt, chúng ta biết rằng đó là biểu hiện của lòng sân. Lòng sân trương sình và lòng sân bị teo hẹp, cả hai cái đều tạo ra cái không khí ngột ngạt trong các mối quan hệ. Dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho trái tim của tình thương và sự sống bị rỉ máu từ giây từng phút. Hỏi Niết Bàn là gì thì kinh điển sẽ mô tả đó là một trạng thái không còn tất cả các phiền não, lậu hoặc, lòng tham, lòng sân, lòng si. Trạng thái không còn đó là một phủ định từ. Nhìn chung các mô tả phủ định trong kinh điển liên hệ đến là vô tham, vô sân, vô si, vô phiền não, vô lậu hoặc, vô sanh tử là Niết Bàn. Thì bản chất của đau khổ niềm đau liên hệ đến là các danh từ này, sự phủ định các danh từ của khổ đau đó được gọi là cái mục đích tối thượng mà các hành giả Phật giáo hướng về. Do đó để đạt được Niết Bàn không phải cần sanh về đến một thế giới chẳng hạn như Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay là Đông Phương của Đức Phật Diệu Sư, mà nó là một trạng thái đi ngược lại với những nỗi khổ niềm đau. Vì đó chúng ta có thể thực hiện nó ngay ở trên mặt đất này trong thời điểm chúng ta đang khỏe mạnh. Thế giới Ta Bà Nê con người đang sống được gọi trong kinh điển Đại Thừa nói chung và đặc biệt là kinh A Di Đà nói riêng là thế giới nhơ uế, được hiểu theo hai góc độ khác nhau: dơ về vật lý là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sinh thái, ô nhiễm mạch nước, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm đạo đức, ô nhiễm tâm linh. Gần như là tất cả các loại hình ô nhiễm này ở đâu cũng có, nhiều hay ít, góc độ này góc độ khác mà thôi. Cho nên khi được hỏi về bản chất Niết Bàn là gì đó thì Đức Phật trả lời đó là trạng thái thanh tịnh, thoát khỏi hết mọi tình huống của ô nhiễm, tức là không còn nhiễm ô nữa. Và dĩ nhiên cái tình huống về cảm xúc, tâm lý, nhận thức, nói chung là tinh thần là nội dung chính được mô tả ở trong tình huống của khái niệm thanh tịnh. Không còn nhớ ế về tâm lý chứ không phải là không còn nhớ về thế giới vật lý. Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh có một câu đã làm cho rất nhiều người đặt câu hỏi mô tả về bản chất của tuệ giác. Có một câu Đức Phật nói: mọi sự vật hiện tượng không nhơ không sạch. Trong thế giới hiện tượng này chúng ta thấy có dơ và sạch. Sạch tượng trưng bằng màu trắng, dơ tượng trưng bằng màu đen và các loại màu biến thể hay là ít phần trăm của màu đen. Thế giới có sạch và dơ đó đã tạo ra vệ sinh và mất vệ sinh, thẩm mỹ và mất thẩm mỹ. Đức Phật là dạy chúng ta có khuynh hướng quán tự ngược lại là không sạch không dơ. Lý do tại sao? Ý thức và nhận thức nhị nguyên về sạch và dơ đó, nó tạo ra hai cái tôi hấp dẫn và cái tôi loại trừ. Sạch dẫn đến sự đam mê, dơ dẫn đến là sự xa lìa. Rồi thế giới của chọn và bỏ, thích và không thích là thế giới của ý thức. Khi đó bản chất của Niết Bàn là trạng thái vượt lên trên ý thức thông thường, tức là nó là trạng thái phủ định của ý thức. Nó thanh tịnh hoàn toàn về phương diện nhận thức và cảm xúc của nó. Cho nên hành giả cần phải vượt lên trên các cái niệm về sạch và dơ về phương diện tâm lý và nhận thức. Còn về phương diện vật lý đó, thì Ấn Độ là một quốc gia sạch nhất cũng là nó, dơ nhất cũng là nó. Đến Ấn Độ tham quan các Phật tích với tâm trạng của một nhà du khách thì phiền não sẽ chất đầy. Đi tới đâu cũng thấy toàn là sự dơ dãi, không khí bị ô nhiễm. Thậm chí những khu vực ở xung quanh các Phật tích vẫn bị các tình huống phóng uế đây đó khắp nơi. Cho nên phải đến Ấn Độ bằng cặp mắt tâm linh, bằng lỗ mũi tâm linh, bằng lỗ tai tâm linh, để tìm kiếm những giá trị tâm linh trong quá khứ để tô bồi cho tâm linh của mình ở hiện tại đó, nó mới là một sự màu nhiệm. Còn đến bằng cặp mắt của nhà du khách đó, chắc chắn rằng có mặt lần thứ nhất không ai muốn có mặt lần thứ hai. Thì cái cơ sở vật chất về chùa chiền tháp và các công trình nghệ thuật điêu khắc của Phật giáo bây giờ phần lớn chỉ còn là những đống gạch vụn. Phật giáo đã suy vi rất nhiều, ấy thế mà số lượng du khách Phật tử trở về đây có thể là nhất nhì trên thế giới so với các quốc gia Phật giáo. Cái gì đã tạo ra sự thuốc đó nếu không phải là thế giới tâm linh? Cho nên quan niệm về sạch và dơ nó tạo ra phiền não hơi gớm đó. Có nhiều người kỹ lưỡng đến độ khi ai mời mình ăn cơm uống nước đó, cầm cái ly lên hưởng hưởng coi có thanh không. Muốn trước khi ăn cơm hưởng cái đôi đũa, cái muỗng, cái chén. Cái trạng thái bị sạch và dơ đó khống chế và chi phối làm cho con người thấp điên bắt đảo. Người tiếp đãi mình cũng cảm thấy phiền não luôn. Cho đó nhà Phật dạy một thái độ rất hay: đừng quan niệm sạch và dơ. Tính cách của sạch và dơ đó là một cái gì đó rất tương đối, để chúng ta không làm khó dòng cảm xúc mình, cũng không làm khó người khác. Thì sống như vậy là chúng ta đang sống với một trạng thái thanh tịnh. Và ai sống với trạng thái không còn dơ, không còn sạch nữa, tức là vươn lên trên cái tính tương đối của dơ và sạch đó, thì cái đó được gọi là cái người đang sống với trạng thái của Niết Bàn. Vì chúng ta phải hiểu dơ và sạch ở đây về phương diện cảm xúc và nhận thức, ở mức độ chuyển hóa những gì nó thuộc về nhị nguyên. Các cái điểm khác được mô tả về phủ định liên hệ đến Niết Bàn đó là không già, không chết, không bệnh. Già, bệnh và chết là ba thực trạng khổ đau. Những gì đi ngược lại cái tính cách của già, bệnh và chết đó đó, không phải là làm cho con người trở thành là không tái sinh nữa, không có mặt nữa. Tức là sau khi chứng đắc được Niết Bàn rồi thì người đó không biết là đánh đồng với cái gì, cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước. Bởi vì chúng ta không thấy trong cái điểm mô tả là người đó như thế nào, bởi vì chúng ta không hiểu được cái cấu trúc mô tả phủ định. Không phải cái này, không phải cái kia, không phải cái nọ, thì cái còn lại sau cái này, cái kia, cái nọ nó chính là Niết Bàn. Nghĩa là hành giả đạt được Niết Bàn nó sẽ không bị chi phối bởi cái tiến trình của già, bệnh và chết về phương diện nhận thức và cảm xúc. Chứ điều đó không có nghĩa là người đó sẽ không tái sanh nữa. Mặc dầu trong kinh Tạng Pali đó, chúng ta vẫn thấy mô tả bản chất của Niết Bàn nó giống như là ngọn lửa sau khi bị thổi tắt đó, chúng ta khó có thể định hướng được cái năng lượng lửa đó nó sẽ đi về hướng đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên hay là dưới. Tất cả những sự định dạng đó trở nên vô nghĩa. Kinh Tạng Bali, đặc biệt là tư tưởng của truyền thống đó, dạy chúng ta cái nhìn như vậy bởi vì thấy rất rõ các giới hạn của sự mô tả, cho nên dùng phủ định từ để chấm dứt cái tình trạng loại suy và tưởng tượng quá nhiều ở con người, làm cho bản chất của Niết Bàn bị hiểu đi một cách sai. Ngoài ra, kinh còn sử dụng các khái niệm như là không khổ, không bị trói buộc, không phiền não, không còn rắc rối, không còn phiền não, hay là không còn sợ hãi, là Niết Bàn. Ở đây chúng ta cần phải lưu tâm một điểm, đó là trạng thái phủ định từ của khổ, trói buộc, rắc rối, sợ hãi đó là một cái gì đó không bị gián đoạn. Tức là khi hành giả đạt được trạng thái tỉnh tại của tâm này rồi đó, không bao giờ bị thối chuyển. Tức là đạt được mức độ tâm linh và đạo đức ở mức độ cao, thì hành giả đó không còn tái sanh theo cảnh giới của con người ở hành tinh này, ở hành tinh khác, thần linh, động vật và loài ngạ quỷ. Một mực tiến bước ở trên con đường an vui và hạnh phúc thôi. Nỗi sợ hãi được tạo ra bởi những sự rắc rối và rối buộc của con người. Sợ hãi có mặt ở đâu thì an vui hạnh phúc đó, biến dạng tới đó. Chủ nghĩa khủng bố trong hiện đại này là biến cái hành tinh này trở thành một địa ngục. Địa ngục của cái chết, cái bị hại ở trong vô thường tăng tốc, không biết xảy ra đối với mình bất cứ lúc nào. Sau khi hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ, cả thế giới này kinh hoàng. Mạng sống con người đó mới được nhìn dưới góc độ vô thường nhanh chóng nhất mà trước đây kinh điển nhà Phật đã từng mô tả, phân tích mà không ai quan tâm. Cái nỗi sợ hãi nó có mặt là con người là thấy mình hiểu một cách vô tình gần với những gì Đức Phật đã dạy. Cho nên bản chất của sợ hãi là một sự khổ đau. Cho nên ai còn sống trong sợ hãi, trong lo rầu, trong khủng hoảng thì biết rằng là người đó chưa có được chất liệu nào hay phần trăm nào của Niết Bàn. Sợ mất, sợ đau, sợ buồn, sợ bị người ta lừa đảo, sợ người ta hại mình, sợ bị tù tội, sợ bị ru bỏ, tất cả những nỗi sợ đó đều là các trạng thái tâm lý giết chết sự an lạc của Niết Bàn. Người bị giật mình hay là người bị những ác mộng trong giấc ngủ đó, đều là những phản ánh của nỗi sợ hãi đang khống chế họ. Thì những người đó không thể gọi là người đạt được Niết Bàn. Cho nên một hành giả muốn biết rằng là cái mức độ tâm linh người đó như thế nào đó, thì chúng ta có thể hù dọa người đó bằng súng ống, bằng vũ lực, hay là trong bóng tối nhảy ra bằng một cái hình rất là ghê rợn, chẳng hạn như là các hình thù của lễ Halloween của Mỹ, hay là những mặt nạ hải hùng. Mà nếu người đó không giật mình, không bỏ chạy, thì chúng ta biết rằng là ở con người này nó có chất liệu của Niết Bàn ở mức độ nhất định nào đó. Cái cuối cùng của mô tả phủ định ấn tượng nhất là không còn sự chi phối của dòng cảm xúc, ý niệm hóa và khái niệm tôi là. Phản ứng giác quan của con người thường đặt trên nền tảng của cảm xúc hay của ý niệm, và dĩ nhiên nó được xoay xung quanh cái trục của tôi là, trên nền tảng so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Hầu như tất cả mọi ngôn ngữ của con người đều đặt trên những nền tảng đó hết. Các loại văn chương được xuất sắc, được gọi là những kiệt tác hấp dẫn, đều gắn liền với dòng cảm xúc và ý niệm. Các bài thơ là đau điếng dòng cảm xúc, rỉ chảy con tim, chết mê chết mệt, khổ đau quỵ lụy khốn đốn, thì được xem là những cái bài ca hay nhất. Là thế giới của con người ca tụng ca hay ở cái mức độ rỉ chảy máu của con tim. đau như chừng nào thì được gọi là hay chừng đó. Các bài ca gào thét, hip hop như là nhạc sóc, nhạc giật, nhạc nhảy thì làm cho giới trẻ thích, bởi vì giới trẻ là thích trải qua những cái cảm giác mạnh mà bản chất của cảm giác mạnh đều là cảm giác khổ đau. Và những cái đó nó làm cho cái tôi thì trương sình lớn lắm. Những bài ca thất tình làm cho cái tôi bị xì xẹp đến độ mất hết đi cái năng lực và sự sống của đạo. Đó, hai phương diện này nó đối lập nhau. Cho nên ai sống với trạng thái của dòng cảm xúc, ý niệm quá và cái tôi là sẽ vĩnh viễn bị tay chào với bản chất của Niết Bàn. Và ngược lại, ai đã không còn những khuynh hướng này khống chế ảnh hưởng đó, thì người đó đạt được Niết Bàn. Đó là mô tả phủ định. Mô tả thứ hai là mô tả khẳng định. Thỉnh thoảng đối với một số hành giả đạt được mức độ tâm linh cao, sự mô tả giới thiệu về bản chất của Niết Bàn được Đức Phật sử dụng bằng sự khẳng định. Chẳng hạn như Ngài nói, đó là trạng thái an lạc, an bình, hài hòa, tự tại, thông dong, giải thoát. Chúng ta thấy toàn là các loạt tính từ mô tả đến trạng thái thanh lọc tâm ở mức độ cao nhất của đạo. Và dĩ nhiên nó không có tình trạng phản ngược, dầu ở vị trí nào, bối cảnh nào, thời gian nào. Người đạt được trạng thái đó sẽ giữ vững trạng thái này vĩnh viễn, tức là trạng thái đó sẽ vượt qua cái quy luật vô thường của năm tháng ngày giờ và tính điều kiện của thế giới Phật thế xung quanh. Ai coi bộ phim Titanic nhìn thấy cái cảnh tượng sợ hãi một cách chưa từng có trong cuộc đời trước cái chết, vì con thuyền đó bắt đầu chìm sâu xuống mặt nước vào cái mùa giá rét lạnh như là mùa đông bây giờ. Phần lớn những người trên thuyền đều là những người thuộc về giai cấp cao, giàu sang phú quý, có tiền đi thưởng ngoạn du lịch vào cái mùa đêm đông giá lạnh. Có người giành giật nhau sự sống bằng cách là đạp cái chết hay là vượt lên trên cái chết của người khác. Các cảnh tượng hải hùng đó đã làm cho trạng thái tự tại thông dong mất đi hết tất cả. Người nào cũng la hét chạy, người thì giành giật thuyền, người thì đánh đập lẫn nhau, người thì tìm kiếm những chiếc phao, người thì tìm kiếm sự quen biết để có cơ hội nhảy vào thuyền. Có người cũng ma lăng, giả vờ như mình có đứa em nhỏ, bé nhỏ, gia đình ôm đứa bé đó vào trong cơ thể của mình để mong mình được sống. Tất cả những trạng thái đó là mất tự tại, mất thông dong, mất an vui và mất hạnh phúc. Một cảnh tượng ấn tượng nhất đó, ở trong giây phút cuối cuộc đời, liên hệ đến vị linh mục, các vị phó tế và các tín đồ tuần thành có mặt ở trên chiếc thuyền. Vị linh mục đó đã nói với các tín đồ xung quanh là: này các con, hãy bình tĩnh, hãy thản nhiên, trước cái chết Chúa sẽ đến cứu tất cả chúng ta, cứu ít nhất sẽ cứu cái phần hồn cho chúng ta được rỗi, ta được an vui. Mà giờ nói như vậy, cái niềm tin tôn giáo ở những người đang cầm quyển kinh thánh lên có thể được an ở một mức độ nhất định nào đó, trong khi số còn lại trên tàu đang chạy hỗn loạn để tìm đến cái sống, nhưng họ vẫn gặp cái chết. Và những người này chết ở trong sự an bình. Trong khi đó, cái ống kính quay vào cái gương mặt của vị linh mục, chúng ta thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng đang diễn ra ở trên gương mặt của anh. Ông méo mó cái mặt, chúng ta thấy không còn mùa xuân nữa. Cái trạng thái đó nó phản ánh một cái gì đó rất là đối lập và khác biệt giữa cái ngôn ngữ được thể hiện ra bên ngoài và cái cách thức ứng xử sống ở trong cái ngôn ngữ đó. Này các con, hãy bình tĩnh, Chúa sẽ đến cứu rỗi chúng ta. Những người khác có niềm tin nghe ông được an vui, còn bản thân ông á thì gương mặt béo sọ không phải sẹo, béo hơn những người đó. Cái mô tả đó là mô tả rất ấn tượng, rất chi tiết, Và đạo diễn bộ phim này rất hay, để nói lên được cái bản năng sống chết của con người đó, nó mạnh đến thế. Do đó để xác định được cái trạng thái an lạc, hài hòa, tự tại, thông dung, giải thoát đó, nó phải trong lúc mà người đó không có một vấn đề gì do cái hoàn cảnh thuận lợi nó diễn ra quá nhiều. Nó phải được thiết lập ở trong một tình huống là của thất liên bát đạo, cái sống và chết đó, diễn ra trong gang tấc. Mọi nghịch cảnh nó tuôn trào hết cái này nói kết cái kia, mà người đó vẫn giữ vững cái trạng thái an tịnh của tâm như vậy, thì người đó được gọi là người đạt đến nước bạn. Bình thường vị linh mục cũng giống như các nhà sư, có thể rất là tĩnh tại, an nhiên, nhất là có mặt trước mặt của chúng. Nhưng mà sau đó là cái gì đó, nhưng mà phản ánh thực được là người này đạt đến mức độ nước bạn bao nhiêu. Cái sống riêng cho bản thân mình cũng giống y hệt như là những gì đang xảy ra trước mặt mọi người, thì cái đó được gọi là tự tại. Là tự tại khác với cái dạng liều và lì, hai cái này giống giống nhau về bản chất nhưng mà khác nhau về nội dung. Cái người liều lì hay kiểu ta gọi là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy tỉnh bơ, làm xấu làm ác làm tồi làm dở mà tỉnh bơ vô, ta có mắng chửi cũng cười khà khè, đừng có nói người đó là tự tại, không có đâu, không quá đáng. Cái ý thức về đạo đức lương tâm nó bị gọi là bị tê liệt, không còn những cảm nhận đúng và sai, tốt và xấu được. Còn người được gọi là tự tại thông dong, phản ánh thật của niết bàn ở trong trạng thái tâm của người đó nằm ở chỗ đó. Dầu những tình huống thân trầm vinh dục lên voi xuống chó, thuận và nghịch, tốt và xấu, thị và phi, trạng thái an nhiên vẫn diễn ra, tức là nó không hề có những tình huống thay đổi. Trong ở trong thịnh á thì hạng quan, trong suy khổ đau, tôi hoàn toàn không có gì tình huống đó, thì cái đó được gọi là bản chất của niết bàn. Như vậy là chúng ta có thể hiểu tính cách là tỉnh tại của niết bàn nó được diễn ra trong những tình huống nghịch cảnh và những thách đố, hơn là ở trong những cái môi trường điều kiện hoàn cảnh thuận lợi. Bình thường chúng ta nhìn thấy ai cũng tốt à, gương mặt người nào thấy cũng đẹp, cũng mảnh trai, cũng đẹp gái, cũng tử tế, cũng đàng hoàng, nhưng mà đụng chuyện rồi chúng ta mới biết là người ta đàng hoàng thiệt hay là đàng hoàng dởm. Con người đó là con người nó phát ra từ ngay trái tim hay là nó phát ra từ một nghệ thuật bởi giáo. Nếu như người nào đó chúng ta thấy là trong tình huống nghèo và giàu, tốt và xấu vẫn giữ nguyên cái trạng thái, cái tấm lòng của họ trước sau như một, thì chúng ta biết rằng là người đó đang được một cái tỷ lệ thuận, hay là được một phần nào đó, hay là đang đi trên đường của niết bàn. Và những người trước mặt thì tốt, sau lưng thì xấu, bên ngoài thể hiện thân thương, bên trong là sự đối nghịch, hay là con dao bọc nhung, ngọn mặt chết rùi, thì những người đó không thể gọi là sự an lạc, an bình, hài hòa, an nhiên, thông dong và giải thoát. Cho nên bản chất của sự mô tả khẳng định sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái chất liệu và nội dung của niết bàn là gì. Mô tả thứ ba đi sâu vào bản chất. Đến lúc thì Đức Phật sử dụng phủ định từ, đến lúc Đức Phật sử dụng khẳng định từ. Và cả hai cái sự mô tả khẳng định phủ định này sẽ giúp cho con người hiểu rõ được bản chất thực của niết bàn một cách rốt ráo nhất của nó. Các cái mệnh đề và cụm từ đó mô tả về bản chất thật của niết bàn gắn liền với tính cách là không điều kiện, không cảnh giới, tức là những gì mang tính cách điều kiện, cái đó không phải là sự an lạc lâu dài. Ví dụ ai buồn quá được người thân khuyến tấn là đến chùa tụng một thầy kinh, nghe thầy giảng cho một thầy pháp, đối diện trước Phật lại một là thời sám hối, kết thúc xong những hoạt động đó thì tâm mình cảm thấy là thư thái nhẹ nhàng hoàn toàn. Cái thư thái đó mang tính điều kiện, nó có chất xúc tác của những cái điều kiện tốt. Vậy đó khi tính điều kiện này không còn nữa thì trạng thái an vui hạnh phúc đó cũng mất luôn. Cho nên rất nhiều người Phật tử sau khi dự khóa tu 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày về nhà rồi chuyện đâu cũng vào đó, nếu không tiếp tục hành trì những giá trị mà mình được hành trì trong chùa thì chất liệu an vui này nó chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Vì vậy đó nó không thuộc về bản chất của Niết Bàn, nó thuộc về hạnh phúc giác quan. Nếu chúng ta mô tả Niết Bàn là một cảnh giới, chẳng hạn như là thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, thế giới của Đức Phật Đại Nhật Như Lai và nhiều thế giới của chư Phật khác nữa, chúng ta sẽ bị hiểu lầm. Chúng ta đẳng thức quá cái thế giới vật lý đó là hạnh phúc, là an vui. Bản chất của thế giới không có khổ và vui. Bản chất của môi trường, điều kiện cũng không có khổ và vui. Nhưng mà con người sống ở trên môi trường tốt và xấu, thuận và lệ, thuận và nghịch sẽ tạo ra trạng thái cảm xúc là khổ hay là vui. Theo cái thức lý luận này thì chúng ta có thể sống an vui ở cõi Ta Bà, cũng như là chúng ta sống an vui ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Rút ngắn cái cấu trúc đó ở mức độ đơn giản hơn, chúng ta thấy là cái người có hành trì Phật pháp đó, sẽ có được trạng thái an vui ở trong gia đình không có hòa hợp, cũng giống như là đang có mặt ở trong một ngôi chùa mà các vị pháp phủ cùng tu một pháp môn, cùng có sự cảm thông và hiểu biết hỗ trợ cho chúng ta. Ai thực tập được cái tính cách nhất quán giữa chùa và giữa nhà đó, thì người đó đạt được trạng thái Niết Bàn dễ dàng hơn. Tới chùa gặp Phật mà về nhà gặp ma, tới chùa gặp Phật ra chợ gặp quỷ sứ, thì người đó chưa gọi là người có Niết Bàn. Tới chùa thì ăn vui mừng lắm, về nhà thì khóc bù lu bù loa, thì biết rằng là tính cách điều kiện này đã làm cho người đó đẳng thức quá sự an vui hạnh phúc như là bản chất của cảnh giới. Đó là một sai lầm. Niết Bàn cũng không phải là mặt trời, mặt trăng hay các hành tinh, dù là bất cứ một hành tinh nào có sự sống vượt trội về phương diện khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đạo đức so với những gì mà chúng ta đang có trên hành tinh này. Nó cũng không thể được đẳng thức quá với đất, nước, gió, lửa hay là nguyên lý của chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, hay là mối tổng hòa của những cái này. Hay là một cách khác là bản chất của Niết Bàn là phi cảnh giới. Nó cũng không lệ thuộc vào tính thời gian, bởi vì những cái lạ thuộc vào tính thời gian đều là cái mang tới chất điều kiện. Chẳng hạn như an lạc trong quá khứ bây giờ không còn nữa, nó thuộc về tính thời gian. An lạc ở hiện tại sẽ không còn nữa trong tương lai, thì cũng thuộc về tính thời gian. An lạc của cái tương lai ngắn sẽ có thể không được nhất quán như nó sẽ có mặt ở trong một tương lai dài hơn. Hoặc là cái tính cách dài và ngắn, lúc thì vui, khi thì buồn. Buồn là 10 tiếng một ngày, sau đó 14 tiếng còn lại là vui. Sự lẫn lộn về thời gian dài và ngắn trong buồn và vui đó đều phản ánh về bản chất của khổ đau. Giống như là một cái nhiệt kế, khi thì cao sẽ tạo ra nhiệt độ lớn, khi thì thấp tạo ra độ lạnh. Cho nên nóng hay lạnh đều được gọi là nhiệt kế. Thì khổ và vui nó là một nhiệt kế của cảm xúc. Cái gì nó liên hệ đến nhiệt kế của cảm xúc là cái đó thường gọi là khổ đau, chứ không phải là Niết Bàn. Một mô tả khác liên hệ đến bản chất của Niết Bàn là không sanh diệt, tức là không có sự bắt đầu và nó cũng không có sự kết thúc. Gọi Niết Bàn không có sự bắt đầu sẽ làm cho rất nhiều người hiểu một cách sai lầm hoặc là không chấp nhận được. Ai cũng thấy trong lịch sử này, Đức Phật thành đạo vào năm 35 tuổi theo Nam Tông, hoặc là 30 tuổi theo Bắc Tông, tức là có năm tháng ngày giờ rõ ràng, tức là nó có một thời điểm bắt đầu như là một cái kết thúc sau 6 năm khổ hạnh, rồi có đường trung đạo đúng phương pháp của Đức Phật, phải không ạ? Mà Đức Phật lại mô tả trong kinh điển là bản chất của Niết Bàn là không sanh, không diệt, nghĩa là không có sự bắt đầu, Bởi vì tất cả mọi sự bắt đầu đều mang tính điều kiện và tự tại. Bản chất của Niết Bàn là một cái gì đó đã có sẵn, giống như một cái quặng ở trong lòng đất. Khi chúng ta khai thác đúng phương pháp, chúng ta có được những giá trị báo Phật, không có nghĩa rằng là chúng ta mới có những giá trị này. Có thể là chúng ta mới sử dụng giá trị đã sẵn có. Thì Niết Bàn cũng vậy, là một trạng thái tĩnh tại của tâm, an lạc, hạnh phúc, an vui. Và trong quá trình của sanh và tử đó, nhà đây đó bị mất đi cái tính hiệu lực trong phương diện ứng dụng đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cũng giống như mặt trời, mặc dầu hàng ngày hàng giờ vẫn chiếu, vẫn soi, vẫn ảnh hưởng, vẫn chi phối đời sống của con người, nhưng khi mà nó có bị nhật thực quyệt thực hay là bị vầng mây bao phủ đó, thì sự chiếu soi và ánh sáng của nó với năng lượng giới tự của nó bị giảm đi ở mức độ khá đáng kể. Khi chúng ta dùng các hiệu ứng vật lý để đẩy tan tất cả những vầng mây mù phủ tre, không có nghĩa là chúng ta tạo sự sanh ra cho mặt trời. Mặt trời đã có sẵn rồi, cho nên làm nó hiển lộ với những cái chức năng của nó. Cho nên bản chất của Đức Bà gọi là không sinh lệnh như vậy. Cái gì nó không có sự bắt đầu thì nó không bao giờ có kết thúc. Ví dụ con người được sinh ra và năm tháng ngày giờ, sau khi già bệnh thì dẫn đến cái chết. Có người trăm tuổi, có người trăm mấy chục tuổi, có người mấy chục tuổi, có người thọ kẻ yếu. Nhưng bản chất của Niết Bàn nó vươn lên trên cái tính hạn định của sanh và diệt, bắt đầu và kết thúc. Hay nói một cách khác là dễ hiểu hơn, nó là một trạng thái tâm thức hoàn toàn thanh tịnh. Thế nào gọi là tâm thức thanh tịnh? Chúng ta có thể sánh ví nó như là một ly nước hoàn toàn lắng trong, và dưới đáy của nó không hề có một cái cáo bẩn nào được đọng xuống, giống như nước đã được công nghệ hóa cho con người sử dụng, thì cái tính tấp bị vi trùng của nó không còn nữa. Trạng thái thanh tịnh đó sẽ làm cho con người không còn bị ảnh hưởng và chao đảo trước các tình huống hoàn cảnh khác nhau. Chỉ cần quan sát Đức Phật trong tình huống Ngài bị người khác hãm hại, phản ứng xử của Ngài trước những sự hãm hại đó là một cái gì đó rất thông dong tự tại, thanh tịnh hoàn toàn. Không có buồn, giận, cũng không có sự đối lập, ăn quán giang hồ, hận thù, trả đũa, va chạm, xung đột, loại trừ, thanh toán, hầu như tất cả những phản ứng như vừa điêu không có mặt nữa. Trước Đề Bà Đạt Đa cũng giống như là trước bao nhiêu người hiền lương, phản ứng tâm lý của Ngài không có thuận và nghịch, thích và không thích. Đặc biệt ở trong kinh điển Đại Thừa như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật lại còn thọ ký, tức là di chúc cho Đề Bà Đạt Đa trở thành Phật trong tương lai với danh hiệu, công đức, hạnh nguyện, phương pháp tu, sự trừ bá và suốt cả quá trình quá độ cho chúng sanh hữu duyên với Ngài như thế nào. Cái tức đó là một cái gì đó rất là cao thượng, vĩ đại. Nó nói lên được một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị chi phối bởi tính điều kiện, cho nên được gọi là Niết Bàn. Mô tả thứ tư được gọi là mô tả dụ ngôn. Ở trong kinh có rất nhiều dụ ngôn nói về bản chất thật của Niết Bàn. Một trong những dụ ngôn quan trọng nhất đó là câu chuyện tâm sự giữa rùa và cá. Rùa là một loài có thể sống ở hai cảnh giới khác nhau, ở trên cạn và ở dưới nước. Trong khi đó cá chỉ có thể sống ở dưới nước thôi. Nếu nó được đưa lên trên cạn thì nó sẽ trở thành là khô, ta gọi là cá khô hay là con khô, và dĩ nhiên là mạng sống của nó bị kết thúc. Trong khi đó rùa có thể sống ở trên mặt đất một cách bình thường. Chú rùa sau một thời gian sống ở trên đất liền rời khỏi nước đã có dụng ý mô tả lại những gì mà anh ta cảm nhận được ở trên thế giới của đất liền cho các loài khỉ tộc nghe. Sự hồ hởi làm người ta mô tả một cách rất là kỹ lưỡng và chi tiết. Tôi đã gặp như thế này, tôi đã sống như thế kia, tôi cảm nhận như thế nọ. Tất cả những cảnh giới mà tôi đã từng kinh qua sau thời gian vắng mặt ở thế giới tiểu tộc này, nó khác hoàn toàn với những gì chúng ta đang sống. Các chị cá, các anh cá, các cô chú cá và các cháu chích cá nghe cảm thấy không tin. Ông mới vắng mặt có chút xíu mà giờ ông nổ quá trời. Tôi cứ nghĩ rằng như là chú rùa đó nói một cái gì đó không có thật, cho nên làm cho họ nó mất đi niềm tin. Sự mô tả thông qua dụ ngôn nó là một cái gì đó nó giúp cho ta cảm nhận được một cách gián tiếp. Khi mà các sự mô tả về ngôn ngữ của phủ định, của khẳng định, của bản chất đó, liên hệ giữa sự phủ định và khẳng định này đã không còn tác dụng, thì ngụ ngôn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề một cách dễ dàng hơn. Bản chất của ngụ ngôn có thể thích ứng luôn cả với trí thức và với bình dân. Mô tả phủ định, khẳng định và bản chất đó, thì sẽ thích hợp với giới học thuật vì nó rất là khô khan. Nó liên hệ đến sự tưởng tượng, hình dung, nhận định, đánh giá, so sánh. Cho nên mô tả về ngụ ngôn nó có giá trị rất ấn tượng. Khi kinh điển nhà Phật sử dụng hình ảnh của rùa và cá nói về hai thế giới vốn có thể được cảm nhận giống nhau từ một đối Phật có điều kiện sống ở hai cảnh giới này, nói lên rằng là chỉ có người nào đang sống ở trong cảnh giới đó nó mới cảm nhận được nó như thế nào. Vì vậy Việt Nam có những cái mô tả tương tự về phương diện tiêu cực hay là đối lập. Ai trong chăng mới biết rằng nó có rệp hay không, tức là trong hoàn cảnh đó mới biết rằng mình hạnh phúc thiệt hay hạnh phúc giả. Có nhiều người thể hiện ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, đi đưa kẻ đón, đi rước kẻ hầu, mọi thứ là nhìn từ chủ nghĩa vật chất là thấy người này là có lẽ là hạnh phúc lắm, đầy đủ lắm, ăn vui lắm. Rồi người đó vì sĩ diện và tự ái đâu muốn cho người khác biết, cho nên cái ém nhẹm, cho nên dòng cảm xúc nó bị khống chế, chinh phục, tác động, chi phối, làm mỏi mệt vô cùng. Rồi họ ngậm bò làm ngọt. Trên thực tế là họ đang sống với khổ đau, nhưng người khác đánh giá rằng đó là một người rất là an vui và hạnh phúc. Cái mô tả thực đó, nó đòi hỏi người đó phải là một nhân chứng hay là một người đã từng trải qua kinh nghiệm này, hay là đang trải qua kinh nghiệm đó. Còn nếu không phải là người trong tình huống đó, những người khác được nghe mô tả khó tin được lắm. Càng mô tả đôi lúc càng phát tác dụng. Chính vì thế mà con người có nhu cầu đi du lịch, nghe kể chỗ nào đó hấp dẫn, đẹp là không tin, phải tự mình chứng kiến, sau đó mới cảm thấy thỏa dạ và hài lòng. Núi Lô Sơn ở Trung Hoa là một ngọn núi đẹp lắm, đẹp về thế phong thủy, trên núi dưới biển, trên núi dưới nước, đẹp về thế thẩm mỹ màu sắc, màu xanh của cây cối, màu xanh của đá, màu xanh của trời, màu xanh của nước. Đẹp và thế bố cục, đường đi khúc khuỷu, quanh co, sương mù dày đặc, người đang có mặt như là ẩn và hiện, một thế giới giữa ảo và thật. Tất nhiên cái đó làm cho người ta đến đây một lần rồi muốn đến lần thứ hai. Các nhà thơ đến đây mà không làm thơ đó không phải là nhà thơ thiệt. Các họa sĩ đến đây mà không để lại một bức tranh đó, thì về chưa phải là một họa sĩ có tài. Tất cả những mô tả đó đã làm cho biết bao nhiêu người mơ tưởng. Và Tô Đông Pha, một nhà văn hào nổi tiếng của Phật giáo và của Trung Hoa, đã để lại một bài thơ bốn câu: Lô Sơn yên tỏa trước giang triều, vị đáo bình sanh hận bất tiêu, đáo đất hoàng lai vô biệt sứ, vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa trước giang triều. Bài thơ có câu đầu và câu đuôi mô tả hoàn toàn giống nhau, nó gọi là thủ vị tương ưng, là một nghệ thuật được các nhà thơ Phật giáo sử dụng đầu tiên và trở thành một cái gì đó, một hiện tượng văn học mà ngày nay người ta muốn nói một cái gì đó quan trọng cái tính nhất quán của chân lý được lặp đi lặp lại, hay là một cái gì đó ở phía nói lầm, nó xấu, nó bếp, nó dở trước và sau như một, thì người ta dùng cái cấu trúc tơ thủ vị tương ứng. Lô Sơn yên tỏa trước gian triều là một cảnh tượng mù tỏa Lô Sơn sống trước gian, tức là trên núi thì mây mù nửa hư nửa thực vằn vũ đan xen vào trong màu xanh của lá, của cây, của người, của vật. Nó như là một cái cảnh giới thiên đàng, cũng như là một cái gì đó gần với địa giới. Và đẹp hơn nữa, nếu chúng ta nhìn xa thấy nó tương phản với lại sông Trích Gia cuồn cuộn, có khi thì lên và xuống. Hình ảnh đó nó được tương phản, lúc thì trong, lúc thì đục, lúc thì rõ, lúc thì không rõ, lúc thì ẩn, lúc thì hiện. Câu thứ hai nói là thái độ khi chưa đến được hẳn còn mang, tức là ai chưa đến đó suốt cuộc đời cảm thấy tiếc nuối lắm. Và ngày xưa ai đến du lịch ở Trung Hoa mà không đến Lô Sơn chưa phải là du lịch đúng cách. Ai là người Trung Hoa mà chưa đến nơi này đừng nói rằng tôi là người Trung Hoa. Cái mức độ đẹp của nó buộc con người phải đến thăm viếng một lần. Cái câu thứ ba là một câu thái độ rất hay: đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến rồi về lại không chi lạ. Tất cả những cái thẩm mỹ, những cái đẹp, những cái huyền diệu, những cái mô tả hấp dẫn của các nhà thơ, của các họa sĩ, của các nhà văn, của các nhà phân tích đã không phản ánh đúng với bản chất thật của ta. Về trở lại là có gì là lạ đâu, cũng là cái thế giới mù tỏ Lô Sơn sống trước gian. Khi chúng ta mô tả về một cái cảnh giới có thật đó, nó đòi hỏi đến con người phải là một thực tại, một chủ thể đang có mặt với cái nhận thức của trực quan sinh động, không có sự can thiệp của thế giới nhị nguyên ý thức. Chúng ta mới thấy được cái huyền diệu, cái đẹp, cái hấp dẫn của nó như thế nào. Con rùa đã nỗ lực mô tả về thế giới vật lý của mặt đất hay là của thế giới ở trên bờ, cũng như là bò sát và thú loài người, cho những con cá chưa từng có điều kiện và dính nhiễm sẽ không bao giờ có điều kiện. Và khi có điều kiện rồi thì chúng đã chết, không kịp truyền thừa cái nhận thức và kiến thức của nó cho loài tiếp tục nghe. Cho nên những người như thế đó sẽ khó có thể hiểu được rằng là có một cái cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới đó của tâm lý nhưng mà cảnh giới vật lý, an vui tự tại, hạnh phúc, thoải mái. Và họ có thể phủ định, lên án và thậm chí có thể cầm tù những người đi tuyên truyền cái thế giới an vui hạnh phúc đó. Như vậy bản chất của các dụ ngôn khi đề cập đến Niết Bàn là nhằm mô tả về một thế giới kinh nghiệm. Ai trải qua một lần thì người đó sẽ biết. Giống như uống nước lạnh và nóng, ngon và dở, và mức độ của nó như thế nào thì người đó tự biết thôi, người khác không biết được. Người ngoài cuộc sẽ diễn diễn là người ngoài cuộc. Triết lý này nó đòi hỏi chúng ta đó, đến với đạo Phật đó, đừng bao giờ đứng ngoài cổng chùa, mà hãy vào bên trong chùa, trở thành một hành giả thực tập để có kết quả ăn vô cho bản thân. Còn quan sát ngôi chùa với các pháp môn đó, từ bên ngoài, chúng ta có thể trở thành một người mô tả rất hấp dẫn, một người kể chuyện rất có duyên. Nhưng và rồi người đó vẫn có thể bị nỗi khổ, niềm đau chinh phục và chi phối. Thì chủ nghĩa kinh nghiệm của nhà Phật là nằm ở chỗ này, là chủ nghĩa thực nghiệm, từ kinh nghiệm dẫn đến thực nghiệm. Là muốn cái gì là phải thực thi điều đó, chứ không có mơ tưởng, không mong đợi. Bởi vì bản chất của sự mơ tưởng và mong đợi đó, nó có thể làm cho nỗi khổ niềm đau bị biến dạng theo một cách thức là cầu không được là khổ.